Việt Nam ra dấu hiệu muốn xoa dịu hướng tiếp cận với Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Động thái này làm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang lo lắng bỗng trở nên phấn khởi vì sự dịu giọng của Hà Nội, với dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang dần dần tách xa khỏi Washington. Theo tường trình của thông tín viên Grab Jennings của đài VOA, truyền thông nhà nước Việt Nam và Trung Quốc cho biết Hà Nội và Bắc Kinh đã ra một thông cáo chung hôm thứ Bảy 14 tháng 1 đề nghị đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn về Biển Đông. Hai bên sẽ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để tránh phương hại đến vị thế chính trị của mỗi nước. Việc Việt Nam hợp tác với Trung Quốc có thể loại bỏ một đối thủ gai góc nhất trong chính sách bành trướng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Các quốc gia khác cũng tranh chấp chủ quyền thường giữ im lặng trước các cuộc phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh hoặc khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong các vùng biển tranh chấp. Ông Frederick Burke, sáng lập viên của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng mối quan hệ Trung Việt thân thiện hơn cũng sẽ giúp bảo vệ các tuyến hàng hải, đưa hàng xuất khẩu từ châu Á đến các thị trường ở phương Tây và giúp các ngành đánh bắt cá an toàn hơn là ngành nghề nuôi sống hàng triệu cư dân, ông Frederick Burke nói.
There was concern about instability, that this might be a flashpoint for conflict as China's military capacity continues.
Có quan ngại về nguy cơ bất ổn. Đây có thể là một điểm nóng gây xung đột giữa lúc Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự. Tôi nghĩ rằng những lo ngại sẽ không biến mất qua đêm, nhưng đây là một thông điệp tích cực và mạnh mẽ rằng các bên sẽ phải phối hợp cùng nhau để giải quyết. Việt Nam thường được mô tả như là một trong các đối thủ quyết liệt nhất chống chính sách bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam trước đây đòi Trung Quốc trả lại các đảo ở quần đảo Trường Sa và lên án Bắc Kinh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ vừa trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu trên Biển Đông. Hợp đồng được ký kết hôm 13 tháng 1 khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Tập đoàn Petro Việt Nam là đối tác ký kết hợp đồng với Tập đoàn của Mỹ. Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho rằng động thái này của Việt Nam là một phần trong chiến lược cân bằng với các cường quốc lớn. Theo giáo sư của Đại học New South Wales, Việt Nam gọi đây là chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa với các mối quan hệ nước ngoài. Thực tế là Việt Nam biết rằng Tổng bí thư sẽ đến Trung Quốc, họ biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Việt Nam, và tôi được biết chuyến thăm này của ông Kerry bị hoãn nhiều lần nhưng cuối cùng đã diễn ra. Và sau đó là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tới Việt Nam. Điểm đặc trưng của Việt Nam là luôn tìm cách cân bằng các cường quốc lớn. Giáo sư Thayer nói Việt Nam cần có khí đốt và đồng thời cũng cần có các mối quan hệ tốt với các cường quốc. Rex Tillerson, người được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ sắp tới, từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil. Trong thời gian làm lãnh đạo công ty, ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu mỏ khí đốt cá voi xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Theo giáo sư Thayer, ông Tillerson có thể đã biết về việc Trung Quốc đe dọa các công ty của Mỹ nếu tham gia khai thác khí trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn, trong đó bao trọn 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí của Mỹ đã bỏ cuộc trước các áp lực từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tìm ra mỏ khí lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, nằm cách đất liền khoảng 100 km. Theo giáo sư Thayer, điều này có được nhờ là các danh tiếng của ông Tillerson và cho biết những tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ trên Internet cho thấy điều này. Nó cho thấy ông Rex Tillerson luôn dùng Bộ Ngoại giao Mỹ dựa vào sự trợ giúp của họ trong nhiều năm với các thương vụ ở nước ngoài, bao gồm cả Indonesia. Và ông ta không lạ lẫm gì với việc nhờ chính phủ Mỹ bảo vệ các quyền lợi của ông ấy. Và bây giờ, nếu sự bổ nhiệm của ông Trump được thông qua, ông ấy sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Và khi ấy, nếu Trung Quốc phản đối mỏ cá voi xanh, thì công ty của ông ấy sẽ có được sự hỗ trợ từ chính ông ấy. Bắc Kinh chưa có phản ứng gì trước hợp đồng được ký kết này, mặc dù mỏ cá voi xanh nằm hoàn toàn trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền khu kinh tế Việt Nam, nhưng những lô của mỏ cá voi xanh nằm trong đường lưỡi bò đi qua. Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa Việt Nam cũng như các công ty dầu khí quốc tế tham gia dò tìm khí trên vùng Biển Đông, nên các tập đoàn của ExxonMobil đã bị khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục. Mỏ cá voi xanh được phát hiện và tuyên bố thương mại vào tháng 8 năm 2015. Truyền thông trong nước gọi mỏ cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất tại Việt Nam và dự kiến việc khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đô la. Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein đã có cuộc gặp với các đại diện của Hội đồng Liên tôn hôm thứ Bảy 14 tháng 1 tại Chùa Giác Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Từ Lâm Đồng, chánh sự Hứa Phi, đại diện cho các chức sắc cao đài, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết các thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã lần lượt trình bày những hoàn cảnh khó khăn của mỗi tôn giáo gặp phải trong công tác giáo sự, và ông đại sứ hứa sẽ trình lên chính phủ Mỹ để can thiệp giúp cải thiện tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo ông Hứa Phi, ngoài ông ra, các thành viên tham dự buổi gặp này còn có Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đại diện cho nhóm Tin Lành, và đạo huynh Lê Văn Hiển, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông Hứa Phi cho biết, cuộc tiếp xúc kéo dài gần 2 giờ, nội dung trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Tôi cũng có nêu lên, tóm tắt về cái tình hình hiện nay, thì những cái hội thánh tư gia này của chúng tôi mà chưa được nhà nước ở Việt Nam mà họ cấp phép đó, thì cũng còn rất khó khăn. Như trong cái việc mà mình nhóm lại để thờ phượng Chúa và sinh hoạt hậu sự mục vụ đó thì không có được tự do như những cái.
Về phần đại sứ Saperstein, ông Hứa Phi cho biết ông đại sứ ghi nhận tất cả những khó khăn.
Dạ, thì ông đại sứ tôi ghi nhận hết những cái ý kiến mà đại diện các tôn giáo cũng ghi nhận hết những cái khó khăn mà chúng tôi trình bày lên, thì ông sẽ nói sẽ chuyển lời lại với chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan Bộ Ngoại giao để có cái sự can thiệp và làm việc với chính phủ Việt Nam.
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa cho VOA biết tình hình vi phạm tự do tôn giáo mà ông ghi nhận và ông đã trình bày với đại sứ Saperstein như sau.
Thì tôi cũng trình bày rõ ràng rằng là thì tình hình tôn giáo càng ngày càng đi xuống. Điển hình nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ủy sắp đánh thắt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và ủy sắp đánh thắt Syria của Đạo Cộng Đài, nơi thánh thắt Syria nó tọa lạc ở nơi tỉnh Phú Yên.
Được biết trước đây một tháng, ông David Saperstein đã gửi thư cho Hòa thượng Thích Không Tánh, một bức thư nói về vụ chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải tỏa, cưỡng chế đập phá. Trong buổi gặp này, đại sứ David Saperstein trực tiếp đến thăm Hòa thượng Thích Không Tánh và cũng để gặp các vị chức sắc của Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam. Trước đó, đại sứ Saperstein đã viết trên Twitter rằng ông rất đau buồn vì chùa Liên Trì bị phá hủy. Ông cũng lo ngại cho tương lai của dòng mến thánh giá và nhà thờ Thủ Thiêm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chánh sự Hứa Phi, khá nhiều đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam được mời, nhưng họ bị công an tìm mọi cách ngăn chặn, như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho Hội Thánh Tin Lành Mennonite, và ông Lê Văn Sóc, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Riêng ông Hứa Phi bị nhiều người lạ mặt, ném đá, làm vỡ các cửa kính và hệ thống phun nước trong vườn nhà ông ở Lâm Đồng đêm trước khi ông đi Sài Gòn gặp đại sứ Saperstein. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA biết công an chặn ông không cho ra khỏi nhà và chặn bạn bè vào nhà thăm ông trong ngày 13 và ngày 14 tháng 1.
Công an địa phương, an ninh thành phố, người ta chặn ngay tại cổng nhà, ta không cho ra khỏi nhà. Và đối với anh em và những người tới thăm tôi, ta không cho tới thăm tôi nữa.
Theo ông Hứa Phi, ông Lê Văn Sóc tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã bị công an tỉnh cấm không được ra khỏi nhà trong hai ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 1. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy sau đó đã cực lực lên án hành động của công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp, thô bạo nhân quyền, quyền tự do tôn giáo của nhân dân. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố danh sách các thành phố năng động nhất thế giới và Việt Nam là nước duy nhất có hai thành phố lọt vào top 10, thứ hạng cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt Nam xếp thứ 2, trong khi thủ đô Hà Nội xếp thứ 8 trên danh sách được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm 18 tháng 1 trong một báo cáo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng này, những thành phố có năng lực thích ứng và với sự thay đổi nhanh chóng sẽ khẳng định ưu thế cạnh tranh trên thế giới không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Bangalore của Ấn Độ. Bảng xếp hạng cho thấy những đặc điểm đáng sống của một thành phố cũng là một động lực ngày càng quan trọng hơn nữa của mỗi thành phố khi nó trở thành yếu tố thiết yếu trong việc thu hút các tài năng. Ngoài ra, môi trường cũng là một nhân tố quan trọng tác động tới bảng xếp hạng này. Mặc dù các thành phố năng động nhất trải rộng trên thế giới, nhưng hơn một nửa trong số 30 thành phố đứng đầu trên bảng xếp hạng thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đứng trên nhiều thành phố lớn của thế giới như thung lũng Silicon của Mỹ, Thượng Hải của Trung Quốc và London của Anh, Hà Nội đứng trên Boston của Mỹ trong top 10 của bảng xếp hạng này.